Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Anh Vũ, Thùy Dương, Trọng Nghĩa và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 13 tháng 10, 2021. Đảng cầm quyền Nhật Bản kêu gọi gia tăng mạnh ngân sách quân sự để đối phó với Trung Quốc. Liên hiệp châu Âu trợ giúp người dân Afghanistan 1 tỷ euro. Ukraine và Liên hiệp châu Âu ký thỏa thuận bầu trời chung. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Đối đầu Mỹ-Trung trong hồ sơ Đài Loan, Washington và Bắc Kinh tìm thế cân bằng, tránh để xung đột bùng phát. Mục theo dòng thời sự do Trọng Nghĩa biên soạn với chủ đề COVID-19, biến thể Delta phá tan chiến lược Zero COVID tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, trong chương trình tranh cử cho kỳ bầu cử lập pháp ngày hôm nay, đảng bảo thủ cầm quyền ở Nhật Bản kêu gọi tăng đáng kể chi tiêu quân sự. Tokyo đang lo ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc và mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản muốn Quốc hội thông qua một khoản ngân sách tương đương 50 tỷ đô la cho năm tài chính tới đây. Từ Tokyo, thông tin viên Frederick Schack cho biết thêm chi tiết.
Par rapport aux dépenses militaires de la Chine multipliées par 30 en un quart de siècle,
so với chi tiêu quân sự của Trung Quốc, vốn đã tăng lên gấp 30 lần chỉ sau một phần tư thế kỷ, chi tiêu quân sự của Nhật Bản chỉ nhỏ bằng cỡ một cây cảnh bonsai, một cái cây tí hon. Năm tới, lần đầu tiên chi tiêu quân sự của Nhật có thể vượt ngưỡng 1% GDP. Đồng minh Mỹ cũng là nước bảo vệ Nhật Bản kêu gọi Tokyo tăng cường năng lực răn đe quân sự về lâu dài. Đảng bảo thủ cầm quyền ở Nhật muốn tăng ngân sách quốc phòng lên ngang mức của các nước NATO, tức là vượt ngưỡng 2% GDP. Giống như Hoa Kỳ, Nhật Bản ngày càng lo ngại về thái độ hung hăng hiếu chiến của Trung Quốc đối với Đài Loan. Lần đầu tiên Tokyo xác định mối liên hệ trực tiếp giữa an ninh của Nhật Bản và của Đài Loan, Đảng bảo thủ Nhật Bản đã mở một cuộc đối thoại an ninh với các dân biểu Đài Loan, bởi họ tin rằng một sự cố nghiêm trọng ở Đài Loan có thể sẽ là mối nguy đe dọa tồn tại của Nhật Bản. Trong khi chờ đợi, Tokyo ngày càng hội nhập vào chiến lược tấn công của Mỹ bất chấp những giới hạn trong hiến pháp chủ hòa của Nhật Bản. Thế nhưng, giới doanh nghiệp Nhật Bản không muốn nước này có một chiến lược tấn công mạnh mẽ hơn, đặc biệt khi chiến lược này lại nhắm tới một nước Trung Quốc vốn đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Nhật Bản.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Với liên quan đến Trung Quốc, Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, Đô đốc Michael Jinday ngày hôm qua bắt đầu chuyến công du Ấn Độ 5 ngày. Chuyến công du của chỉ huy Hải quân Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn tại vùng biên giới cực Bắc Ấn Độ sau khi vòng đàm phán Ấn Trung lần thứ 13 tìm giải pháp cho tranh chấp biên giới hôm 10 tháng 10 thất bại. Theo báo chí Ấn Độ, chuyến công du của Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ bắt đầu với cuộc gặp người đồng cấp Ấn Độ, Đô đốc Karambir Singh, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ Bipin Rawat và nhiều quan chức cấp cao khác của chính phủ. Trong các thảo luận với đối tác Ấn Độ, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ nói đến mục tiêu bảo vệ Ấn Độ-Thái Bình Dương hòa bình và an toàn dựa trên cơ sở tôn trọng tự do dựa trên luật pháp quốc tế, một khu vực mở không loại trừ ai và vai trò trụ cột của hợp tác Mỹ-Ấn. Chỉ huy Hải quân Mỹ Michael Jinday xác nhận xu thế Trung Quốc gia tăng sức mạnh hải quân, đồng thời khẳng định là Hoa Kỳ cũng đang tăng cường khả năng của mình để cùng với các đối tác và đồng minh duy trì ưu thế tương đối về quân sự với Trung Quốc. Và sự hiện diện của 60% lực lượng Hải quân Hoa Kỳ ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là bằng chứng cho thấy điều này. Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ có kế hoạch thăm Bộ Tư lệnh Hải quân miền Tây của Ấn Độ tại Mumbai và Bộ Tư lệnh Hải quân miền Đông tại Visakhapatnam, đồng thời sẽ tới gặp các thủy thủ của nhóm tàu tác chiến do tàu sân bay USN Các Vinson dẫn đầu, hiện đang tham gia cuộc tập trận Hải quân Malabar đợt 2 diễn ra trong 5 ngày từ ngày 12 cho đến ngày 15 tháng 10. Cuộc tập trận Malabar tại Vịnh Bengal lần thứ 25 có sự tham gia của Hải quân 4 quốc gia bộ tứ, ngoài Hải quân Ấn Độ và Hoa Kỳ còn có Hải quân Nhật Bản và Úc. Nội dung chính của cuộc tập trận Malabar giai đoạn 2 là các hoạt động tác chiến trên mặt biển và chống tàu ngầm. Cách vùng biên giới Ấn Trung khoảng 5.000 cây số, căng thẳng cũng gia tăng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc tại vùng eo biển Đài Loan, với việc không quân Trung Quốc trong 4 ngày liên tiếp đưa số lượng chiến đấu cơ kỷ lục vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan cuối tuần trước. Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua tại Bắc Kinh, phát ngôn viên của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, ông Mã Hiểu Quang đã tuyên bố việc Bắc Kinh gia tăng tập trận những ngày gần đây là một hành động chính đáng, lời lẽ trong nguyên văn, nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định. Phát ngôn viên Mã Hiểu Quang lên án Đảng Dân Tiến cầm quyền ở Đài Loan là thông đồng với các lực lượng nước ngoài và có các hành động khiêu khích nhằm tìm kiếm độc lập cho Đài Loan. Hết lời dẫn. Liên hiệp châu Âu trợ giúp người dân Afghanistan 1 tỷ euro. đúng vào lúc các đại diện của tân chính quyền Taliban lần đầu tiên tiếp xúc với phái bộ Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ tại Doha. Ngày hôm qua, Liên Âu thông báo dành 1 tỷ euro cho chương trình trợ giúp người dân Afghanistan và các nước láng giềng với mục tiêu trước hết là để tránh xảy ra khủng hoảng nhân đạo. Tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ hội nghị trực tuyến của khối G20 do Ý tổ chức. Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh là chúng ta phải làm tất cả trong khả năng để tránh một khủng hoảng về nhân đạo và khủng hoảng kinh tế xã hội lớn tại Afghanistan, hết lời dẫn. Ngoài trợ giúp nhân đạo, khoản viện trợ nói trên cũng được dành cho tiêm chủng, y tế, hỗ trợ về nhà ở, nhân quyền. Liên Âu nhấn mạnh đây là trợ giúp cho người dân Afghanistan, chứ không phải cho chế độ Taliban. Thông tin viên Pierre Benazet từ Bruxelles cho biết cụ thể.
L'annonce européenne est très claire, l'aide est destinée aux Afghans et non à l'Afghanistan, la nuance est capitale.
Thông báo của châu Âu rất rõ ràng, cứu trợ là dành cho người dân Afghanistan chứ không phải cho chính quyền Afghanistan, khác biệt là rất rõ. Các nước châu Âu nhắm mục tiêu kép, trước hết làm sao để cho những nỗi đau khổ của người dân Afghanistan không tăng thêm, và đây là những trợ giúp nhân đạo mang tính thiết yếu. Thứ hai là để duy trì phần nào các thành quả của 20 năm vừa qua, ví dụ như việc trẻ em gái được đi học. Hiện tại các nước châu Âu chưa mở cửa lại các cơ sở tại Kabul, nhưng trong mọi trường hợp, các trợ giúp tại Afghanistan sẽ được phân phối trực tiếp qua các tổ chức phi chính phủ và các định chế quốc tế. Các khoản tài trợ sẽ không được sử dụng toàn bộ tại Afghanistan mà còn cho nhiều nơi khác. Kế hoạch phân bổ ngân sách hiện chưa được công bố, nhưng một phần đáng kể sẽ là dành cho các nước láng giềng tiếp nhận người tị nạn Afghanistan. Tiền sẽ được dành cho cứu trợ nhân đạo, nhưng đồng thời cũng để chi phí cho việc quản lý nhập cư, ngăn ngừa khủng bố, chống tội phạm có tổ chức và nạn buôn người. Tạo điều kiện cho các trợ giúp nhân đạo là một trong năm tiêu chí mà các nước châu Âu đặt ra như là một điều kiện không phải để công nhận chế độ Taliban, mà để cho một sự phối hợp hành động với Taliban.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Về quan hệ Mỹ-Nga, ngày đối thoại ngoại giao Mỹ-Nga đầu tiên không có đột phá nhưng hữu ích. Hoa Kỳ và Nga có cuộc đối thoại ngày hôm qua nhằm tìm cách giải quyết các bất đồng song phương với chuyến công du Moscow 3 ngày của nhân vật thứ 3 của ngành ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov, thì trong ngày làm việc đầu tiên, hai bên đã không đạt bước tiến đáng kể nào và có nguy cơ căng thẳng song phương sẽ gia tăng. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ thì mô tả cuộc đối thoại hôm qua là hữu ích và hai bên đã thảo thuận tiến hành đợt đàm phán mới nhằm tìm cách giải quyết bất đồng liên quan đến hai sứ quán. Trả lời truyền thông Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cho biết sẽ có các tham vấn song phương để giải quyết xung đột về số lượng visa cấp cho các nhân viên sứ quán, nhưng không cho biết thời điểm cụ thể. Trong khi đó, Ukraine, nước láng giềng với Nga, đang xích lại gần thêm với Liên hiệp châu Âu qua đường hàng không. Trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh châu Âu-Ukraine tại thủ đô Kiev ngày hôm qua, hai bên đã ký thỏa thuận mang tính lịch sử, tạo ra một không phận chung, mở ra nhiều cơ hội mới cho hoạt động hàng không của hai bên. Thông tin viên Stefan Siohan tường thuật từ Kiev.
Le traité signé par Volodymyr Zelensky, Charles Michel et Ursula von der Leyen va permettre aux compagnies aériennes européennes.
Hiệp định được ký giữa các ông Volodymyr Zelensky, Charles Michel và bà Ursula von der Leyen sẽ cho phép các hãng hàng không châu Âu mở bất kể bao nhiêu đường bay mà họ muốn. Đồng thời, các hãng máy bay Ukraine cũng được hoạt động không hạn chế trong bầu trời Liên hiệp châu Âu. Từ trước tới giờ, các hãng hàng không Ukraine vẫn phải đàm phán các thỏa thuận với từng nước thành viên EU. Bruxelles đã có thỏa thuận tương tự với Hoa Kỳ, các nước trong vùng Ban Căng, Maroc, Georgia hay Israel. Tương lai Ukraine, một thị trường 40 triệu dân đang mở ra với châu Âu. Kiev là một đầu mối cảng hàng không có lượng lưu thông ngày càng lớn trong những năm qua. Trước mắt, các hãng hàng không giá rẻ sẽ tràn ngập thị trường đầy hứa hẹn này. Hãng bay Ryanair đã dự trù tăng gấp đôi đội bay ở Ukraine và bay đến 12 sân bay trong nước này. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, thỏa thuận này sẽ mang lợi cho nền kinh tế, đồng thời sẽ làm thay đổi địa lý du lịch và không gian tinh thần của người Ukraine. Tóm lại, nhờ hạ giá, người Ukraine sẽ có thể đến châu Âu nhiều hơn, trong khi mà giờ đây không còn chuyến bay trực tiếp nào từ Minsk hay Moscow đến Ukraine.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Vẫn về châu Âu nhưng trong lĩnh vực kinh tế, Liên Âu huy động được 12 tỷ euro cho trái phiếu xanh, một kỷ lục thế giới. Ngay trong ngày đầu tiên phát hành ngày hôm qua, Liên Hiệp Châu đã huy động được khoảng 12 tỷ euro. Đây là đợt huy động trái phiếu xanh chưa từng có trên thị trường thế giới, chưa từng có trong lịch sử chứ không chỉ với châu Âu, theo Ủy viên Liên Âu phụ trách ngân sách Johan Hahn. Theo Ủy ban châu Âu, thì các nhà đầu tư hy vọng sẽ có hơn 135 tỷ euro đầu tư cho trái phiếu xanh. Trái phiếu xanh dự kiến chiếm khoảng 1/3 của kế hoạch chấn hưng châu Âu hậu COVID với ngân sách dự kiến 750 tỷ euro. Kế hoạch chấn hưng châu Âu yêu cầu các thành viên Liên Âu chi ít nhất 37% ngân sách chấn hưng cho mục tiêu chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Về đại dịch COVID-19, chính quyền Hàn Quốc hôm nay thông báo sẽ lập giấy thông hành vaccine để chuẩn bị cho kế hoạch sống chung với COVID tương tự như nhiều quốc gia. Seoul dự kiến khởi động kế hoạch nói trên vào tháng 11 tới sau khi đạt được tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đối với 70% cư dân vào cuối tháng này. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, bệnh COVID-19 sẽ được coi như một căn bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường như cúm mùa. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bo-kyum cho biết là giấy thông hành vaccine sẽ cho phép những người tiêm chủng đầy đủ được phép tiếp cận các không gian công cộng. Theo Thủ tướng Kim Bo-kyum, thì cùng với giấy thông hành vaccine, Hàn Quốc sẽ củng cố hệ thống y tế để chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ. Khoảng 30 chuyên gia thuộc khu vực ngoài nhà nước tham gia cùng với 8 giới chức của chính phủ trong một ủy ban để thảo luận về các biện pháp được thực thi cho giai đoạn chuyển tiếp, nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch để xã hội Hàn Quốc dần dần trở lại cuộc sống bình thường. Các biện pháp liên quan đến hàng loạt lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, an ninh, kiểm soát, cách ly, v.v. Ủy ban hỗn hợp chính phủ và khu vực tư nhân sẽ đệ trình một kế hoạch trước cuối tháng này để cho phép bắt đầu kế hoạch sống chung với COVID kể từ tháng tới. Trước buổi họp khai mạc Ủy ban lập kế hoạch sống chung với COVID ngày hôm nay, chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh là cần phải có 70% trong số 51 triệu cư dân được tiêm chủng đầy đủ trước khi khởi động kế hoạch sống chung với COVID. Cho đến nay đã có hơn 31 triệu cư dân Hàn Quốc, tương đương hơn 60% dân số đã tiêm chủng đủ liều. Hơn 40 triệu người tiêm chủng ít nhất là một liều, chiếm hơn 78% dân số theo Cơ quan Y tế Hàn Quốc. Hàn Quốc có kế hoạch tiêm chủng đủ 2 liều cho 70% dân số trước ngày 23 tháng 10. Trong khi đó, thì nước Nga đang phải đối mặt với một làn sóng dịch COVID-19 mới do tỷ lệ tiêm chủng ở mức rất thấp. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân một cuộc họp với các dân biểu mới đắc cử gần đây đã lưu ý về tầm quan trọng của việc tiêm ngừa COVID-19 cho dân cư các vùng càng nhanh càng tốt. Từ Moscow, thông tin viên Paul Gogol gửi về bài tường trình.
Avec près de 1000 décès en 24 heures depuis deux jours, l'épidémie de Covid franchit des niveaux jamais atteints en Russie. Officiellement plus de 218 000
décès. Từ hai ngày nay, cứ 24 giờ lại có gần 1000 ca tử vong. Dịch bệnh COVID-19 đã vượt qua các ngưỡng chưa từng có ở Nga. Theo số liệu chính thức, hơn 218.000 ca tử vong đã được ghi nhận trong cả nước kể từ đầu đại dịch. Báo Nezavisimaya Gazeta khẳng định dựa trên các dữ liệu của cơ quan thống kê liên bang, đến cuối năm nay số người chết trên thực tế có thể lên tới 1 triệu người. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba đã gặp các nghị sĩ mới được bầu và yêu cầu họ đặt cuộc chiến chống COVID-19 và đặc biệt là chiến dịch tiêm chủng thành các ưu tiên. Tổng thống Nga phát biểu, xin trích. Quý vị biết đấy, trong nhiều vùng dịch bệnh hiện đã gia tăng, tôi yêu cầu quý vị tham gia tích cực vào công việc này, nói về dịch bệnh và tiêm chủng trên các phương tiện truyền thông. Người dân tin tưởng quý vị lắng nghe lời khuyên và khuyến nghị của quý vị. Chúng ta phải có hành động kiên trì và bền bỉ với dân chúng và giải thích cho họ hiểu về tất cả những lợi ích của việc tiêm ngừa căn bệnh nguy hiểm này. Hết lời dẫn. Với chỉ hơn 30% dân số được tiêm chủng, Nga đang chuẩn bị nếm trải thêm một làn sóng dịch mới đầy đau đớn. Loại vaccine bào chế trong nước Sputnik V đã không thuyết phục được nhiều người Nga. Một số người yêu cầu nhập khẩu vaccine của châu Âu.
Volgogo, Moscow, RFI.
Kể từ đầu tháng 11, Mỹ sẽ mở lại biên giới trên đất liền với du khách Canada và Mexico đã tiêm chủng ngừa COVID-19. Hôm qua, trong một cuộc họp trực tuyến, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng thông báo như trên và nói rằng ngày biện pháp chính thức có hiệu lực sẽ sớm được công bố, cùng ngày đối với biện pháp liên quan đến du khách quốc tế đến Mỹ bằng đường hàng không. Từ tháng 3 năm ngoái, Mỹ đã đóng các chuyến bay chủ yếu đến từ Liên Âu, Anh Quốc và Trung Quốc, sau này là với Ấn Độ và Brazil. Còn biện pháp đóng biên giới trên đất liền thì chủ yếu là với Canada và Mexico.
Phe đối lập Cuba hôm thứ Ba vừa qua vẫn tiếp tục kêu gọi dân chúng xuống đường biểu tình vào ngày 15 tháng 11 tới, bất chấp lệnh cấm mà chính quyền La Habana đưa ra trước đó vài giờ.
Trên mạng xã hội Facebook, phe đối lập có tên gọi Archipiélago phát lời kêu gọi. Ngày 15 tháng 11, quyết định riêng của chúng ta sẽ là biểu tình với tư cách công dân và một cách ôn hòa vì quyền lợi của chúng ta. Các cuộc biểu tình chống bạo lực đòi trả tự do cho các tù nhân chính trị và vì sự thay đổi được kêu gọi tổ chức ở thủ đô La Habana và 6 tỉnh khác trên tổng số 15 tỉnh. Viện dẫn điều 56 của Hiến pháp mới thừa nhận quyền tập hợp, biểu tình và có hội đoàn vì các mục đích hợp pháp và hòa bình. Hãng tin Pháp AFP cho biết, sáng hôm qua 12 tháng 10, 3 tháng sau ngày bùng phát của biểu tình quy mô lịch sử chống chính quyền Cộng sản Cuba đã từ chối cấp phép cho ban tổ chức cuộc biểu tình. Trong thông báo chính thức, La Habana tố cáo là những người phát động biểu tình và đại diện chính thức của họ rõ ràng là có ý đồ thúc đẩy sự thay đổi hệ thống chính trị ở Cuba. Và trong số đó, có nhiều người có quan hệ với các tổ chức lật đổ hoặc các cơ quan được chính phủ Mỹ tài trợ. La Habana coi đó là sự khiêu khích và những lý do được đưa ra để biểu tình không được xem là chính đáng, viện dẫn tính chất không thể thay đổi của hệ thống xã hội chủ nghĩa Cuba như định nghĩa trong hiến pháp mới được thông qua hồi năm 2019. Theo Archipelago, sự cấm đoán của chế độ La Habana chứa đầy sự sai trái, vu khống và dối trá, và khẳng định đối diện với chế độ toàn trị, họ sẽ đáp trả bằng tinh thần yêu nước và ý thức công dân. Trong khi đó, tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi La Habana tôn trọng tự do và các quyền cơ bản của nhân dân Cuba. Còn phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định những gì diễn ra trong cuộc biểu tình lịch sử ngày 11 tháng 7 vừa qua không liên quan gì tới nước Mỹ.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Đặc sứ về hạt nhân Hàn Quốc No Kyu-duk cho biết kế hoạch đề nghị Nga giữ vai trò xây dựng để nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Theo ông No, vai trò của Nga là rất quan trọng bởi Moscow biết rõ quan điểm của Bình Nhưỡng. Thông báo được đưa ra vào hôm nay từ sân bay quốc tế Incheon trước khi ông No Kyu-duk, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, bay sang Moscow gặp đồng nhiệm Nga Igor Makulov. Cuộc gặp của hai quan chức sẽ diễn ra vào ngày mai và đây là lần gặp thứ hai của hai đặc sứ hạt nhân kể từ tháng 8.
Quốc hội Mỹ ngày hôm qua đã thông qua quyết định cho phép nâng mức trần nợ của nước Mỹ cho đến hết năm nay với đa số phiếu của phe Dân Chủ. Hạ viện Mỹ đã cho phép nâng mức nợ của Mỹ lên 480 tỷ đô la. Văn kiện được Thượng viện thông qua giờ sẽ được chuyển qua Tổng thống Joe Biden ký ban hành. Như vậy, nước Mỹ có thể tiếp tục có thể vay tiền để chi tiêu ít nhất cho đến hết năm nay và có thể sang đầu năm tới.
Tranh chấp chủ quyền trên biển, Tòa án Công lý Quốc tế ICJ trao cho Somalia phần lớn lãnh thổ 100.000 cây số vuông tranh chấp. Tòa án ra phán quyết ngày hôm qua quyết định Somalia có chủ quyền trên phần lớn khu vực ở Ấn Độ Dương. Nước láng giềng Kenya phản đối phán quyết này. Tòa án Công lý Quốc tế ICJ là định chế pháp lý có thẩm quyền cao nhất của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là đối đầu Mỹ-Trung trong hồ sơ Đài Loan. Washington và Bắc Kinh tìm thế cân bằng tránh để xung đột bùng phát.
Những căng thẳng gia tăng xung quanh số phận Đài Loan đang đặt Trung Quốc và Hoa Kỳ trước một sự lựa chọn khá tế nhị. Duy trì áp lực với nhau đến mức nào để không dẫn đến xung đột giữa hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới? Hai nền kinh tế hàng đầu thế giới trong suốt thời gian qua đối đầu căng thẳng với nhau trong đủ các hồ sơ. Trong số đó có vấn đề Đài Loan khiến nhiều người lo ngại có thể dẫn tới xung đột quân sự lớn. Vẫn coi đảo Đài Loan như một tỉnh ly khai, Trung Quốc thường xuyên đe dọa sử dụng vũ lực mỗi khi Đài Bắc có dấu hiệu chưa cần phải có tuyên bố cụ thể về độc lập. Đợt xâm nhập ồ ạt của không quân Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không Đài Loan những ngày đầu tháng 10 vừa qua là một ví dụ mới nhất. Bà Oriana Masro, nhà nghiên cứu thuộc cơ quan tư vấn Mỹ-America Enterprise Institute, giải thích với AFP hành động của Bắc Kinh là để nói với Đài Loan rằng không ai có thể đến cứu họ được. Và Bắc Kinh không bao giờ từ bỏ quyết tâm thống nhất Đài Loan, cho dù hòn đảo đã có chính phủ riêng từ năm 1949, tức là chỉ 10 ngày sau khi chế độ Cộng sản tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, giới quan sát nhận thấy những hành động thị uy sức mạnh của Trung Quốc đối với đảo Đài Loan vẫn chỉ mang ý nghĩa cảnh cáo, chưa phải là một sự chuẩn bị cho cuộc xâm lược. Đồng thời, đó cũng là hành động thử nán gân, xem những nước đồng minh của Đài Loan phản ứng ra sao. Bởi vì gần đây, mặt trận chống Trung Quốc với sự dẫn dắt của Hoa Kỳ đang trở nên sôi động hơn và Đài Loan cũng trở thành một mảnh ghép trong bức tranh chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Ngoài Washington, các đồng minh của Hoa Kỳ cũng liên tiếp tỏ lập trường ủng hộ Đài Loan khiến cho Bắc Kinh càng khó chịu. Dù không ít lần quan chức Bắc Kinh tuyên bố rằng vấn đề Đài Loan là của người Trung Quốc, Bắc Kinh không có gì phải bàn cãi. Nhưng theo AFP, trong cuộc đối thoại mới đây tại Thụy Sĩ tuần qua giữa ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh của Tổng thống Joe Biden và lãnh đạo ngoại giao cao cấp của Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì, hai bên đã bàn nhiều đến vấn đề Đài Loan. Điều này cho thấy cả hai bên đều không muốn đẩy vấn đề Đài Loan đi ra ngoài tầm kiểm soát. Trả lời câu hỏi của BBC rằng liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan hay không, cố vấn an ninh Mỹ trả lời, chúng tôi sẽ hành động ngay bây giờ để cố gắng làm sao điều đó không bao giờ cần thiết. Mỹ có thể tiếp tục bắn vũ khí hay huấn luyện cho quân đội Đài Loan như thông tin đã được một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ với AP gần đây, nhưng thừa nhận một quy chế ngoại giao nào đó đối với Đài Loan là điều khó có thể xảy ra. Khi những căng thẳng trong eo biển Đài Loan bị đẩy lên cao độ hôm 6 tháng 10, hãng tin Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ông đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề Đài Loan và hai bên đồng ý tuân thủ thỏa thuận Đài Loan năm 1979 đã được luật hóa ở Mỹ, theo đó cho phép duy trì các mối quan hệ văn hóa, thương mại và những mối quan hệ không chính thức khác giữa Mỹ và Đài Loan sau khi Mỹ chuyển công nhận ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh. Đạo luật liên quan đó cũng yêu cầu Mỹ cung cấp vũ khí mang tính phòng thủ cho Đài Loan nhưng không nói rõ Mỹ sẽ chiến đấu để bảo vệ hòn đảo. Trong một sự kiện mới đây ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra tuyên bố Trung Quốc vẫn đặt mục tiêu thống nhất Đài Loan nhưng trong hòa bình. Một thông điệp được giới quan sát đánh giá là có chừng mực và thực tế, khác với những tuyên bố sẵn sàng dùng vũ lực quân sự của ông trước đây không lâu. Giới quan sát có thể dễ dàng nhận thấy trong hồ sơ Đài Loan, Mỹ-Trung không giống nhau về mục tiêu, nhưng có điểm chung về hành động theo kiểu mềm nắn rắn buông, bởi cả hai đều đang cố tìm một sự cân bằng nào đó để không đẩy sự việc đi quá xa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với chủ đề Nữ điêu khắc gia Điềm Phùng Thị, 7 mẫu tự, 7 nhất nốt nhạc tượng. Tạp chí do Hoài Dự biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. COVID-19, biến thể Delta phá tàn chiến lược Zero Covid tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Tạp chí do Trọng Nghĩa thực hiện.
Đối với nhiều nước đã áp dụng một chính sách phong tỏa nghiêm ngặt để triệt hạ dịch COVID-19 trong thời gian qua, chiến lược gọi là Zero Covid, tức là sạch bóng Covid, thành công vào lúc đầu đã không chống chọi được với làn sóng biến thể Delta và đã lần lượt bị nhiều nước khai tử trong những ngày gần đây với những tuyên bố thừa nhận là giờ đây cần phải tập sống chung với Covid. Biểu tượng rõ nhất của sự thay đổi chiến lược này là trường hợp của New Zealand, quốc gia được tôn lên làm điển hình của việc chống dịch thành công trong giai đoạn đầu. Đầu tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Jacinda Ardern của nước này đã thú nhận rằng không thể tiêu diệt hoàn toàn dịch COVID mà phải chấp nhận sống chung với virus corona, đẩy mạnh tiêm chủng để hạn chế các ca nguy kịch. Láng giềng của New Zealand là nước Úc cũng đi theo chiều hướng tương tự sau khi phải công nhận thực tế là dù đóng cửa chặt chẽ đến đâu cũng không ngăn chặn được đà lây lan của COVID. Tại vùng Đông Nam Á cũng vậy, Việt Nam, nước từng được nêu lên thành điển hình của việc chống dịch thành công, đã bị làn sóng Delta tràn ngập từ cuối tháng 4 2021 và cũng đã nhận ra rằng mục tiêu Zero COVID là không tưởng. Lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại nghiêm ngặt, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, thủ phủ kinh tế gần 10 triệu dân của Việt Nam, đã bắt đầu được dỡ bỏ ngày 1 tháng 10 vừa qua, các hoạt động sản xuất được tái lập. Láng giềng của Việt Nam là Thái Lan, ngày 11 tháng 10 cũng loan báo quyết định mở cửa cho những du khách đã được tiêm chủng từ một số quốc gia có nguy cơ trung bình kể từ đầu tháng 11 sau gần 20 tháng đóng cửa du lịch.
Giải thích về sự chuyển đổi chiến lược từ sạch bóng COVID sang sống chung với COVID, giới chuyên gia đều thống nhất trên một điểm. Với biến thể Delta quá hung dữ và lây lan quá mạnh, việc tiêu diệt hoàn toàn con virus gây dịch là điều bất khả thi, nhất là khi việc đóng cửa lâu dài sẽ còn có hậu quả kinh tế thảm khốc.
Trong bài phân tích, các nước châu Á rốt cuộc đã phải từ bỏ chiến lược Zero COVID. Tuần báo Anh The Economist ngày 9 tháng 10 đã nêu bật ví dụ thành công chống dịch của New Zealand, Đài Loan, Singapore trong năm 2020 và những khó khăn mà những nơi này đang gặp phải với biến thể Delta để giải thích nguyên nhân dẫn đến việc thay đổi chiến lược. Tuần báo Anh đã trích nhận định của ông Tiki Pangetsu, một chuyên gia từng đứng đầu bộ phận nghiên cứu chính sách của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện làm việc tại Đại học Quốc gia Singapore. Theo đó, xin trích, biến thể Delta đã xuất hiện, đã quá muộn để ngăn chặn. Đối với The Economist, trước thực tế vừa kể, việc các quốc gia từ bỏ chiến lược Zero Covid là một hướng đi thích hợp và Singapore đã quyết định như vậy. Ngay từ tháng 6 năm 2021, chính quyền của Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết đã đến lúc phải sống chung với virus. Chương trình tiêm chủng của Singapore là chương trình thành công nhất ở châu Á, với 82% dân số đã được chích ngừa đầy đủ. Nối gót Singapore là Úc, với Thủ tướng Scott Morrison ngay từ cuối tháng 8 đã tuyên bố kết thúc phương pháp tiếp cận Zero Covid, cho rằng đã đến lúc để trả lại cho người Úc cuộc sống bình thường. Trong thực tế, việc các ca bệnh tăng lên sẽ không còn là vấn đề, miễn là các bệnh viện có thể đối phó. Một khi tỷ lệ tiêm chủng đạt mức cao nhất 80% ở Úc, có lẽ vào cuối năm, hầu hết các hạn chế sẽ được nới lỏng.
Riêng về trường hợp của Việt Nam, The Economist cũng nhắc lại rằng chính quyền đã quyết định từ bỏ chiến lược này vào thượng tuần tháng 10.
Trong một phân tích công bố ngày 1 tháng 10, giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia kỳ cựu về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc, đã ghi nhận nhiều nguyên nhân khiến chiến lược Zero Covid bị bãi bỏ, trong đó có vấn đề tính chất dữ dội của biến thể Delta. Theo giáo sư Thayer, chính Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống và kiểm soát COVID-19 của Việt Nam đã khuyến nghị rằng mục tiêu tận diệt COVID là điều viễn vông, nếu không muốn nói là không thể đạt được vào lúc biến thể Delta đang hoạt động. Ngoài ra, tác hại tài chính của tình trạng phong tỏa kéo dài đối với nền kinh tế và các vấn đề sức khỏe tâm thần có liên quan cũng là những nhân tố thúc đẩy việc từ bỏ chiến lược Zero COVID. Quyết định thay đổi chiến lược cũng được đưa ra vào lúc dịch COVID như đã vượt đỉnh và số ca nhiễm mới và tử vong trên toàn quốc đã bắt đầu giảm. Bên cạnh đó, chiến dịch tiêm chủng đã bắt đầu tăng tốc. Theo ghi nhận của giáo sư Thayer, vào tháng 8, Việt Nam đã khởi động một chiến dịch ngoại giao COVID quốc tế rất thành công, thu được 55 triệu liều vaccine. Tính đến cuối tháng 9, Việt Nam mới chỉ tiêm được dưới 10% dân số. Nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh, một điểm nóng chủ yếu của biến thể Delta, Bộ Y tế Việt Nam cho biết là 98,5% của số dân gần 10 triệu người đã được tiêm một mũi và 48% đã nhận được liều tiêm thứ hai.
Nhìn chung, theo giới phân tích, việc các nước như Việt Nam, New Zealand, Singapore thay đổi trong chiến lược hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên trong bối cảnh biến thể Delta đã khiến cho các phương pháp tiêu diệt hoàn toàn trở nên vô ích.
Trả lời kênh truyền hình Mỹ CNBC ngày 6 tháng 10, nhà virus học Lawrence Young, giáo sư ung thư phân tử tại Đại học Warwick cho rằng không có gì ngạc nhiên khi New Zealand đã từ bỏ chiến lược Zero Covid. Biến thể Delta có khả năng truyền nhiễm cao đã thay đổi cuộc chơi và có nghĩa là chiến lược loại bỏ không còn khả thi nữa. Đối với chuyên gia này thì điều đó không có nghĩa là cách tiếp cận Zero Covid như đóng cửa biên giới, cách ly, phong tỏa, truy vết không có hiệu quả. Nhưng việc tiếp tục các hạn chế nặng nề sẽ gây tổn hại cho cá nhân và xã hội. Theo giáo sư Young, các chính sách hạn chế không khoan nhượng sẽ trở nên khó khăn hơn khi phần còn lại của thế giới mở cửa trở lại. Vấn đề là mọi nước cần phải đề cao cảnh giác. Ông nói xin trích, chúng ta cần ngăn chặn virus lây lan và đột biến bằng cách làm mọi thứ có thể được để hỗ trợ cho việc triển khai vaccine trên toàn cầu.
RFI, la radio du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Đảng cầm quyền Nhật Bản kêu gọi gia tăng mạnh ngân sách quân sự để đối phó với Trung Quốc. Liên hiệp châu Âu trợ giúp người dân Afghanistan 1 tỷ euro. Ukraine và Liên hiệp châu Âu ký thỏa thuận bầu trời chung. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối đầu Mỹ-Trung trong hồ sơ Đài Loan, Washington và Bắc Kinh tìm thế cân bằng, tránh để xung đột bùng phát. Mục theo dòng thời sự, biến thể Delta của COVID-19 phá tan chiến lược Zero Covid tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý vị theo dõi mục điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, kế hoạch hiện đại hóa kỹ nghệ 30 tỷ euro của Tổng thống Emmanuel Macron, chiến sĩ thuộc Tổ chức Giải phóng nước Pháp, cuối cùng Hubert Germain vừa qua đời ở tuổi 101, kỷ niệm một năm ngày nhà giáo Samuel Paty bị một kẻ cực đoan Hồi giáo sát hại dã man ngay trước trường. Đó là những chủ đề chính trên báo chí Pháp hôm nay.
Về châu Á, bài xã luận của Le Monde đã nhấn mạnh Trung Quốc, Đài Loan, mối đe dọa cho hòa bình thế giới. Lâu nay vẫn được coi là một bất đồng lâu dài trong khu vực với mức độ trung bình. Vấn đề Đài Loan từ nay tập trung mọi quan ngại từ Washington cho đến Brussels, từ Tokyo đến Canberra.
Kể từ cuộc khủng hoảng 1995-1996, khi đó cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều biểu trưng sức mạnh. Chưa bao giờ mối đe dọa của Bắc Kinh lên Đài Loan lại mạnh mẽ như thế. Căng thẳng gần đây tăng nhanh khi Tập Cận Bình liên tục đòi thống nhất Đài Loan vào Trung Quốc. Kể từ ngày 1 tháng 10, khoảng 150 chiến đấu cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận diện phòng không Đài Loan. Việc nhà lãnh đạo Bắc Kinh thổi phồng dân tộc chủ nghĩa, sức mạnh quân sự Trung Quốc tăng lên, nay có thể tiến hành những cuộc tấn công tinh học lẫn quy ước với địch thủ, đã gây lo ngại cho đảo quốc, nền dân chủ hiếm hoi trong khu vực. Đối với chế độ độc tài Bắc Kinh, sự hiện diện của một mô hình Trung Hoa đối nghịch với mình và lại thịnh vượng, nằm cách vùng duyên hải chỉ 180 cây số là khó thể chịu đựng nổi. Sau khi đặt dấu chấm hết cho nguyên tắc nhất quốc lưỡng chế đã giúp cho Hồng Kông duy trì quyền tự trị kể từ khi trao trả, Đài Loan rõ ràng là giai đoạn sắp tới để biến khẩu hiệu chỉ có một nước Trung Hoa thành hiện thực. Về phía Hoa Kỳ, coi đây là thách thức lớn, nhất là Washington tin rằng Bắc Kinh tìm cách lật đổ vị trí hàng đầu thế giới về quân sự và kinh tế của Mỹ. Từ khi công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1979, Washington không ràng buộc với Đài Loan bằng một hiệp ước quân sự nào, nhưng chỉ trao cho đảo quốc phương tiện để tự vệ trong trường hợp bị tấn công.
Giờ đây, trong bầu không khí ngày càng hiếu chiến và cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA coi Bắc Kinh là mối đe dọa địa chính trị quan trọng nhất mà chúng ta phải đối đầu trong thế kỷ 21, chính quyền Mỹ biết rằng nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan thì đây sẽ là hồi kết cho sự thống trị của nước Mỹ ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Cho đến nay, sự nghi ngờ về mức độ phản ứng của Washington trước một cuộc tấn công từ Trung Quốc đã giúp mang tính chất răn đe, nhưng giờ đây Bắc Kinh tung hỏa mù, khi thì hung hăng đòi sáp nhập và hành động thù địch, khi lại tuyên bố hòa chịu, nhưng nay thì giới hạn đang lung lay một cách nguy hiểm. Sự sụp đổ của Kabul khiến các nhà lãnh đạo Bắc Kinh phấn khích, thêm tin tưởng rằng sức mạnh Mỹ đang suy tàn, và những bài diễn văn liên tục của các nhà lãnh đạo Washington về mối đe dọa Trung Quốc đã thuyết phục được đại đa số người Mỹ tin rằng cần phải bảo vệ Đài Loan bằng biện pháp quân sự. Le Monde bày tỏ mong muốn ông Tập Cận Bình không điên khùng đến nỗi tấn công Đài Loan và vẫn giữ nguyên khẩu hiệu thống nhất bằng phương tiện hòa bình. Một cuộc xâm lược của Trung Quốc sẽ kích hoạt xung đột trực tiếp với Hoa Kỳ và đe dọa không chỉ sự ổn định của Trung Quốc và châu Á mà còn cả đối với hòa bình thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Lạc Hòa có bài về Hoa Kỳ siêu cường không đại sứ. Từ nhiều tháng qua, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz đã ngăn chặn việc bổ nhiệm vài chục viên chức của Tổng thống Joe Biden.
Mỗi lần một tổng thống mới của Mỹ được bầu lên thì khoảng 4.000 viên chức liên bang lại bị thay thế. Trong số đó, trên 1.200 người phải được Thượng viện chuẩn y. Cho tới nay, Thượng viện Mỹ chỉ mới thông qua 191 viên chức cho ông Joe Biden bổ nhiệm, tức 36% số ghế. Để so sánh, trong vòng 9 tháng sau khi nhậm chức, tỷ lệ này là 42% dưới thời Donald Trump và 68% thời Barack Obama. Kết quả là siêu cường mạnh nhất thế giới hiện chỉ có một đại sứ đương nhiệm là Ken Salazar trở thành đại sứ Mỹ ở Mexico. Có đến 59 đại sứ được ông Biden chọn lựa đang phải chờ đợi, trong đó có đại sứ tương lai tại Pháp. Tương tự với nhiều vị trí ở Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Tài chánh và USAID, tức Cơ quan Phát triển Quốc tế, Thượng nghị sĩ Ted Cruz phản đối việc bỏ trừng phạt công ty Nord Stream 2 AG, chi nhánh của tập đoàn Nga Gazprom, món quà nhiều tỷ đô la cho Nga. Josh Hawley, thượng nghị sĩ Cộng hòa ở Missouri, cũng đứng về phía ông Kurz, hứa sẽ chặn tất cả việc bổ nhiệm ở ngoại giao và quốc phòng nếu ba nhân vật theo ông là chịu trách nhiệm vụ rút lui hỗn loạn ở Afghanistan không từ chức. Cả hai thượng nghị sĩ biết rằng sẽ không đạt mục tiêu nhưng vẫn cương quyết. Theo LaCroix, việc ngăn chặn bổ nhiệm chỉ là một triệu chứng trong số những bất cập của nền dân chủ Mỹ. Khoảng trống trên thượng tầng không phải là không ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách đối ngoại của Mỹ. Một nhà ngoại giao châu Âu bình luận, sự chọn lựa của chính quyền Biden về việc rút quân khỏi Afghanistan hay về liên minh AUKUS không thay đổi, nhưng thông tin liên lạc với các đồng minh và đối tác sẽ khác đi nếu ekip được đầy đủ tại Washington và các đại sứ quán.
Vấn liên minh liên quan đến liên minh AUKUS, Le Monde cho rằng thỏa thuận này đã bộc lộ những chia rẽ của châu Âu về khối NATO.
Vụ rút lui khỏi Kabul khẳng định châu Âu không thể hành động một mình, còn liên minh AUKUS được loan báo chỉ một ngày trước khi Brussels công bố chiến lược châu Âu tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, và giờ đây chiến lược này đã bị chìm khuất, được tóm gọn trong khẩu hiệu hợp tác chứ không đối đầu. Cuối cùng, 27 nước Liên hiệp châu Âu đã được khẳng định rằng sau kỷ nguyên Donald Trump, Washington vẫn sẽ tiếp tục thông tin chứ không tham vấn họ. Chủ đề độc lập chiến lược liên minh quốc phòng xuất hiện trong nhiều bài diễn văn chỉ tạo ra một hình ảnh bất lực. Quan hệ giữa NATO và Liên hiệp châu Âu một lần nữa bị ảnh hưởng lâu dài. Vào cuối nhiệm kỳ, Tổng thư ký NATO phản đối ý tưởng quốc phòng châu Âu được cho là làm yếu đi tổ chức này. Đức bị chằng co giữa sự trung thành với Washington và lợi ích kinh tế trong việc giữ vững Liên hiệp. Đối với Pháp, ông Stoltenberg nói rằng hiểu được sự thất vọng trong hợp đồng tàu ngầm, nhưng nhấn mạnh sự liên minh với Úc. Ban lãnh đạo NATO và một số đối tác tuy không bày tỏ rõ sự hài lòng về AUKUS, nhưng trong thâm tâm cho rằng Pháp bị gậy ông đập lưng ông sau chẩn đoán NATO chết não. Sau vụ AUKUS, Paris vẫn lặp lại cam kết trong NATO, nhưng ký với Hy Lạp một hợp đồng lớn bán chiến hạm và chiến đấu cơ Rafale được trang bị tàu ngầm Đức. Liệu một ngày đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO, sẽ phải đối đầu với các chiến hạm Hy Lạp mua của Pháp trên biển Aegean hay không? Vụ trả đũa nho nhỏ này vẫn chưa trả lời được một câu hỏi là một châu Âu chia rẽ có thực sự muốn độc lập hay không? Nếu Paris và một số nước cho rằng đậm nét châu Âu hơn không có nghĩa là rời xa Mỹ, thì những nước khác thậm chí từ chối thảo luận việc này.
Trên trang diễn đàn của Lexico, nhà kinh tế Bruno Aloma đặt vấn đề rốt cuộc có nên coi những việc làm của người Anh là nghiêm túc hay không? Theo tác giả, từ vấn đề đầu đạn nguyên tử cho đến tàu ngầm Úc, nước Anh đi theo logic của sức mạnh.
Trước hết, việc Anh quyết định ra khỏi Liên hiệp châu Âu trong suốt 4 năm từng được giới tinh hoa nói rằng sẽ không bao giờ diễn ra, thế nhưng người Anh đã ra đi thật. Tiếp đến là chiến lược nâng sức mạnh toàn cầu Global Britain từng bị cười nhạo, trong đó có kế hoạch nâng dần số đầu đạn hạt nhân. Nguyên tử là vấn đề địa chính trị cốt yếu trong những năm tới, đứng trên cả khí hậu và người Anh biết họ sẽ đi đến đâu. Cuối cùng, vụ tàu ngầm Úc là một đòn bậc thầy của Anh. Global Britain nói rằng bây giờ là lúc để xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương. Chính là gì London đã làm trước nỗi thất vọng của Pháp. Pháp khoe ra ưu thế sở hữu diện tích biển lớn thứ nhì thế giới và những lợi ích ở châu Á-Thái Bình Dương, nhưng không tự trang bị cho mình phương tiện lẫn quyết tâm. Paris coi Anh là chú cúng ngoan ngoãn của Mỹ, nhưng quên mất vấn đề chính. Chiến tranh lạnh với Trung Quốc đã bắt đầu, và việc Anh quốc đứng về phía đồng minh lớn là Mỹ thì vừa tự nhiên vừa logic. Điều này cũng phù hợp với tư duy thực dụng của Anh. Trong khi đó, Pháp cầu nguyện trong sa mạc về một quốc phòng châu Âu mà chẳng ai muốn. Tác giả cho rằng Pháp cần nhìn thẳng vào hiện thực thế giới và thay vì lãng phí những thế mạnh của mình thì nên ghi nhận con đường mà người Anh đang đi.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Văn hóa với chủ đề Nữ điêu khắc gia Điềm Phùng Thị, 7 mẫu tự, 7 nốt nhạc tượng, tạp chí do Hoài Diệu thực hiện.
Thế Thế giới tranh tượng của điểm phùng thị là không gian biến tấu đầy ngẫu hứng và lôi cuốn, của những khối mềm, khối cứng, của trò chơi ánh sáng, của bảng màu, của đường nét và của chất liệu không giới hạn. Tác phẩm và tên tuổi nhà điêu khắc điểm phùng thị được giới nghệ sĩ và bình luận nghệ thuật thế giới đánh giá cao với một phong cách điêu khắc lạ lùng, rất riêng, rất hiện đại, song hành một hơi thở phương Đông, đậm Huế, nơi chất chứa sâu thẳm những nỗi niềm, những suy tư, những ký ức về quê hương.
Quý thính giả đài RFI, tạp chí văn hóa tuần này xin được hân hạnh giới thiệu chị Đinh Thị Hoài Trai, giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn chị về cuộc gặp gỡ này để ta có dịp nhớ về bà, người phụ nữ gốc Huế xinh đẹp, điểm phùng thị, là nữ điêu khắc gia Việt Nam gần như duy nhất đã rạng danh ở hải ngoại, là tên tuổi lớn của nền điêu khắc thế giới, được từ Điền Đạt Hus vinh danh như một tài năng lớn của nghệ thuật thế kỷ 20, cũng là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được mời làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Văn nghệ Châu Âu. Chào chị Đinh Thị Hoài Trai.
Kính thưa quý thính giả đài RFI, hôm nay tôi rất là hân hạnh và vui mừng có buổi nói chuyện về nhà điêu khắc điêm phùng thị. Qua đây cũng xin chân thành cảm ơn đài phát thanh RFI Pháp đã tạo cơ hội cho tôi được làm quen với quý thính giả của đài.
Thưa chị, Trung tâm Nghệ thuật Điêm phùng thị tại Huế, dưới sự quản lý của Bảo tàng Mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, là một trong những điểm dừng chân không thể bỏ qua của du khách yêu nghệ thuật mỗi lần đến Huế. Vậy thì có thể cho thính giả nghe đài biết rõ hơn về điều này được không?
Nữ yêu khách gia Điêm phùng thị, tên thật là Phùng Thị Cúc, sau gần 50 năm sinh sống và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ở Pháp, với tình yêu quê hương đất nước và mong muốn góp phần phát triển cho nền nghệ thuật nước nhà, nghệ sĩ Điêm phùng thị đã trở về quê hương sinh sống và tiếp tục sáng tác. Bà đã cùng với lãnh đạo thành phố Huế thành lập Trung tâm Nghệ thuật Điêm phùng thị. Bà đã trao tặng công trình tài sản nghệ thuật của mình cho quê hương. Và Trung tâm Nghệ thuật Điêm phùng thị hiện tại là tòa lạc tại số 17 Lê Lợi, thành phố Huế, thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Huế quản lý. Và nơi đây hiện đang trưng bày và lưu giữ phát huy giá trị nghệ thuật gần 400 tác phẩm tranh tường của nghệ sĩ Điêm phùng thị.
Cảm ơn chị. Như chúng ta đã biết thì không gian nghệ thuật của nghệ sĩ điêu khắc Điêm phùng thị lại có một phong cách không thể lẫn vào đâu được, ngay cả tên Điêm phùng thị cũng vậy. Chị có thể cho biết tại sao bà lại mang nghệ danh này không?
Nhà điêu khắc Điêm phùng thị tên thật là Phùng Thị Cúc, sống và làm việc nhiều năm tại Pháp và là nha sĩ trước khi cống hiến trọn đời cho nghệ thuật điêu khắc. Thì tại Pháp bà đã kết hôn với nha sĩ là đồng nghiệp, đó là ông Bửu Điềm, và bút danh Điêm phùng thị ra đây từ đó. Thì theo người Pháp thông thường tên phải đặt trước họ, thì người phụ nữ khi đã lập gia đình thì phải lấy tên chồng. Điêm phùng thị, Điêm ra tên chồng, Phùng thị là họ gốc của bà, đó là ý nghĩa của bút danh Điêm phùng thị.
Là một nha sĩ được đào tạo tại Pháp, đến tuổi 40 bà lại bẻ lái sang một con đường rất vốn kén chọn người, nhất là đối với phụ nữ trong nghệ thuật điêu khắc. Theo chị, điều gì đã khiến nha sĩ Phùng Thị Cúc trở thành một nữ điêu khắc đa tài năng đến phùng thị?
Bước vào nghệ thuật tạo hình ở tuổi 40, đây một cái điều mà rất là đặc biệt ở nhà điêu khắc Điêm phùng thị. Cái tuổi mà bước qua cái người thanh xuân để trở về với những cái chiêm nghiệm và tĩnh lặng trong cuộc đời của một đời người, nhưng nghệ sĩ Điêm phùng thị đã khiến cái thế giới tạo hình thế giới rất là bất ngờ, rất là ngạc nhiên, bởi cái độ tuổi thích chuyển từ lĩnh vực là một bác sĩ, một tiến sĩ nha khoa sang cái lĩnh vực rất là như là mình trao đổi rất là kén chọn. Thì cái người thầy và dạy đọc điêu khắc đầu tiên của bà tại Paris là ông Bonti, và bắt đầu năm 1960 bà đã bắt đầu sáng tác. Thì bà đã từng cho biết lý do của bà mà đến với lĩnh vực điêu khắc này, đó là đầu những năm 60 là chiến tranh ở quê nhà diễn ra rất là ác liệt, cái cảnh chết chóc được truyền hình chiếu đi chiếu lại làm cho đầu óc ai cũng là căng thẳng. Và để giữ thăng bằng, tôi đi học võ, học làm đồ gốm để thoát ra khỏi sự chật hẹp của cái miệng của nghề răng. Một hôm khi đi ngang qua một cái xưởng nàng đất sét thì tôi nhận lại đó, rồi không đi đâu khác nữa. Hình như có một cái sức hút 500 thu hút tôi, giữ tôi lại. Tôi không xác định được là tôi tìm đến với điêu khắc hay là điêu khắc đã chọn tôi. Và đó là một quyết định rất là táo bạo và đã làm thay đổi cuộc đời mà. Thì đó là một cuộc đời bao nhiêu cố gắng, nỗ lực trong quá trình học tập và phấn đấu để trở thành một bác sĩ và một tiến sĩ. Nhưng bà đã để lại tất cả phía sau để đến với cái điêu khắc, vì một cái khắc hoài với cái quê hương, đó là quê hương đang đau khổ, đang chìm trong chiến tranh. Và bà nhìn thấy nghệ thuật có thể giúp bà cất lên tiếng nói vì quê hương. Qua cái lĩnh vực nghệ thuật, bà có thể thể hiện được những cái trăn trở, những cái băn khoăn, những cái bồ hồi của bản thân mình là một người con của quê hương, đối với tổ quốc những khi đã ở xa ở quê hương. Và bà cũng tự tin để thay đổi chính mình, vì không thể đến cuộc đời chỉ 636 cái răng trong miệng và khát khao muốn làm cái điều gì đó để cái lòng từ tôn nhân tộc được lên tiếng bằng nghệ thuật và bản tính nhân cách của bà.
Những tác phẩm điêu khắc của nghệ Điền Phường Thị rất là độc đáo, lạ lùng và phá cách cho đến thời điểm này. Chúng không bị lỗi mốt và nằm trong những xu hướng điêu khắc đương đại thế giới. Theo chị, điều gì đã làm nên ngôn ngữ điêu khắc Điền Phường Thị độc lạ như thế?
Nhà điêu khắc Điền Phường Thị là nổi tiếng và rằng danh với sự độc đáo, đó là bảy mẫu từ mang tên Điền Phường Thị. Bảy mẫu từ này để được hoàn chỉnh thì đã là một quá trình suy tư tìm tòi. Điền Phường Thị tất nhiên có sự thừa kế và cắt bỏ hay là bỏ những cái dư thừa của những cái giai đoạn trước để tìm ra bảy cái mẫu từ mang tên của mình. Tất cả cái mẫu từ của ba cũng như các cái tác phẩm nghệ thuật của ba thì luôn khiến người xem rất là thích thú bởi cái khả năng tạo tác tuyệt vời, đi cùng với cái tâm hồn của người nghệ sĩ được thể hiện những cái tâm tư, những băn khoăn của mình qua những cái tác phẩm. Và ba cũng không giới hạn một chất liệu cố định nào cho sáng tác cả. Ba thử nghiệm và sử dụng rất là nhiều chất liệu khác nhau kết hợp trong các tác phẩm của mình, như là bằng gỗ, composite, đá, đồng, nhôm, ngọc, thạch cao, vân vân. Những cái điều rất là độc đáo nhất mà làm nên điều đặc trưng rất riêng của Điền Phường Thị đó là chỉ có sự linh hoạt, linh động. Các tác phẩm của ba có thể biến hóa rất là chi nhiều và thần kỳ trong các cái vật liệu, kích thước và cả trong cái cấu trúc. Là cả cái tác phẩm của ba và được công chúng đón nhận rất là rộng rãi, đã đi vào cuộc sống như rất là tự nhiên như hơi thở của mỗi chúng ta vậy. Đặc biệt là các tác phẩm ba có thể đặt bất kỳ ở nơi đâu, trong một cái không gian rộng của mở với gắn phối hợp với thiên nhiên, hay trong vườn nhà, trong phòng làm việc hoặc trong gia đình, hoặc là có thể là trên bàn thờ, hay sử dụng cho cả tượng đài tưởng niệm lăng mộ cho người đã nằm xuống. Và Điền Phường Thị cũng từng cho rằng hội họa và điêu khắc không phải luôn luôn là một cái món trang trí, và nếu có phải là trang trí thì chăng nữa, nó cũng phải phản ánh một tâm hồn, một dân tộc, một thời đại. Có lẽ chăng đó là những cái tác phẩm và cái nghệ thuật của Điền Phường Thị vẫn không lỗi mốt, luôn nằm trong cái xu hướng điêu khắc đương đại của thế giới.
Với 38 tác phẩm điêu khắc mang tên bà được dựng trên khắp nước Pháp và hàng chục cuộc triển lãm tiếng tăm mang tầm quốc tế và sự vinh danh lớn lao mà thế giới đã dành cho bà, nữ điêu khắc gia Điền Phường Thị đã miệt mài sáng tạo bằng bàn tay và trái tim của một phụ nữ Việt Nam. Bà chính là chiếc cầu nối Đông Tây trong một cuộc hội thoại siêu ngôn ngữ. Vậy chị có thể giới thiệu cho khán giả RFI biết về một số tác phẩm nổi tiếng của bà dựa trên tinh thần này không?
Thì Điền Phường Thị được nổi danh rất nhiều nước có những cái nền văn hóa khác nhau, là như ở cái tính chất của các cái công trình, những cái tác phẩm của bà để lại. Những công trình này là cái nơi mà giao điểm của hai thế giới, Đông Nam Châu Á nơi mà bà sinh trưởng, đến phương Tây nơi mà bà được đào tạo và phát triển tài năng. Hai cái ảnh hưởng đó, nó đã hỗ trợ cho nhau và quyền lại vào nhau trong ngoài cái tác phẩm của bà. Thì trong cái lời từ sự của bà đã nói rằng tôi là người Việt Nam, hấp thụ sâu sắc cái nền văn hóa của Việt Nam, kể cả tâm hồn Việt Nam của tôi đã được phát triển trong môi trường của văn hóa Pháp, được sự giúp đỡ của phương tiện và kỹ thuật hiện đại của phương Tây, do đó tác phẩm của tôi chắc chắn chịu ảnh hưởng của hai nền văn hóa. Rất là nhiều cái tác phẩm đã thể hiện trong quá trình sáng tác của nhà điêu khắc Điền Phường Thị, như là Văn Miếu, Sự Im Lặng Vĩ Đại, cũng như là Tượng Đài Hoa Sen đang ở Van der Man ở Pháp. Đây đã là một trong những cái tác phẩm mà thể hiện được những cái nhìn nhận của nhiều cái nhận xét Điền Phường Thị, như là cái ví dụ như là chiếc cầu nối Đông Tây bằng cuộc hội thoại siêu ngôn ngữ.
Tạp chí Văn Hóa xin trân trọng cảm ơn chị Đinh Thị Hoài Trai.
Xin trân trọng cảm ơn Tạp chí Văn Hóa Đài Phát thanh RFI và quý thính giả của Đài RFI. Rất là mong rằng chúng tôi sẽ có cơ hội để gặp lại quý thính giả Đài RFI trong các cái chuyên mục, chương trình liên quan tới các lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là đối với những người con của Việt Nam đã có những cái ảnh hưởng cũng như sự cống hiến trong cái lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở trên thế giới. Xin trân trọng cảm ơn.
Vừa rồi là tạp chí Văn Hóa về nữ điêu khắc gia Điền Phường Thị, bảy mẫu tự, bảy nốt nhạc tượng do Hoài Dự biên soạn. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Cơn khát năng lượng của Trung Quốc, tạp chí do Thanh Hải biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Công xưởng của thế giới thiếu năng lượng để phục vụ sản xuất, nền kinh tế thứ nhì toàn cầu đã phải cắt điện tại các cột đèn giao thông để tiết kiệm năng lượng. Trung Quốc vì sao nên nông nỗi này? Năng lượng liệu có là một ngòi nổ đe dọa sự ổn định xã hội hay không? Trong nhiều tuần lễ, dân cư tại một số khu vực ngay tại thủ đô Bắc Kinh đã bị cấm sử dụng thang máy, cấm bật máy điều hòa và nhiều thành phố trên toàn quốc đã chìm trong bóng tối vì mất điện như thời mấy chục năm trở về trước. Hãng tin Mỹ Bloomberg cuối tháng 9 vừa qua đưa tin là 17 tỉnh thành của Trung Quốc ở các vùng Đông Nam và ở miền Bắc đã liên tục bị mất điện. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post nêu bật lo ngại Trung Quốc lâm vào hỗn loạn do thiếu hụt năng lượng. Bài toán năng lượng của Trung Quốc căng đến nỗi một số thành phố cắt luôn điện từ các cột đèn đường hay đèn giao thông để tiết kiệm được chút nào hay chút nấy. Trả lời trên đài RFI tiếng Pháp, giáo sư kinh tế Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand nêu bật ba yếu tố dẫn đến hiện tượng thiếu hụt năng lượng hiện nay tại xưởng sản xuất của thế giới.
Có nhiều yếu tố trùng hợp tập trung vào cùng một thời điểm. Một là hiện tượng giá than đá và khí đốt tăng lên, và điều đó ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới, chứ không chỉ riêng gì Trung Quốc. Giá nguyên liệu tăng cao bởi vì kinh tế thế giới đang phục hồi, các nhà máy lại sản xuất như trước khi xảy ra đại dịch. Thống kê cho thấy tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc hiện tại cao hơn cả so với trước khi có đại dịch. Trung Quốc lệ thuộc nhiều vào than đá. Lý do thứ hai là Bắc Kinh bắt đầu chú trọng đến yếu tố môi trường, giảm khí thải gây ô nhiễm. Một số báo cáo gần đây chỉ trích một số tỉnh của Trung Quốc không tuân thủ các chuẩn mực về môi trường, cho nên chính quyền Trung ương đã quyết định siết chặt thêm các biện pháp giới hạn thải khí carbon. Điều đó ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy, và nếu như không thể trông chờ vào than đá, thì Trung Quốc phải sử dụng năng lượng ít gây ô nhiễm hơn, ví dụ như chuyển sang dùng khí đốt. Điểm thứ ba là từ cả năm nay, quan hệ giữa Trung Quốc và Úc căng thẳng. Bắc Kinh ngừng nhập khẩu than đá của Úc nên đã vội vã quay sang các nhà cung cấp của Indonesia và Mông Cổ. Hệ quả kèm theo là giá khí đốt hay than đá trên thị trường quốc tế bị đẩy lên cao do luật cung cầu. Nói cách khác, nhu cầu tiêu thụ thì tăng cao trong lúc khả năng cung cấp của các nguồn sản xuất than đá, dầu khí dưới tác động của dịch COVID-19 từ gần 2 năm nay thì lại có giới hạn.
Trong phiên giao dịch hôm 7 tháng 10 vừa qua, giá khí đốt tăng thêm 25% so với một ngày hôm trước. Đầu tháng 10 năm nay, giá một tấn than đá trên thị trường quốc tế đã được nhân lên gấp 5 lần so với cùng thời kỳ năm ngoái. Thách thức đối với Trung Quốc là than đá bảo đảm đến 60% các nguồn cung cấp điện lực cho nước đông dân nhất địa cầu và cũng là lò sản xuất của thế giới. Bài toán của Bắc Kinh lại càng thêm nan giải khi biết rằng từ gần 3 năm nay, Trung Quốc và Úc cơm không lành, canh không ngọt, và chính quyền của ông Tập Cận Bình đã ra lệnh cấm nhập khẩu than của Úc, Trung Quốc để mất một nguồn cung cấp quý giá. Thêm vào đó, Bắc Kinh do phải đối mặt với hiện tượng ô nhiễm không khí nên cực chẳng đã bắt buộc phải cam kết giảm khí thải carbon, giới hạn sản xuất than đá, chuyển hướng sang năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Báo cáo của cơ quan tư vấn và đầu tư Trung Quốc Sinolink Securities cho biết dự trữ của 6 tập đoàn cung cấp than đá hàng đầu Trung Quốc chỉ đủ để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vỏn vẹn có 15 ngày. Chuyên gia kinh tế trường King's College tại London, ông Tân Duẩn, được đài truyền hình Pháp France 24 trích dẫn, thì giải thích là hiện tượng thiếu hụt than đá hiện nay là hệ quả từ chính sách được áp dụng ở quãng 5 năm trở lại đây để giảm bớt mức độ lệ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch và gây nhiều ô nhiễm này. Bắc Kinh đã lên kế hoạch từng bước đóng cửa một số các mỏ than ở khu vực Tây Bắc. Than đá là nguồn gây ô nhiễm cho môi trường và nhất là tai nạn hầm mỏ thường gây bất bình trong công luận. Cùng lúc thì những mỏ nào mà còn được hoạt động cũng phải tuân thủ một số các chuẩn mực về an toàn lao động, về môi trường khắt khe hơn trước rất nhiều. Mùa hè vừa qua, chính quyền Trung ương đã khiển trách nhiều địa phương chậm trễ áp dụng các quy định mới của ngành công nghiệp khai thác than đá. Giới phân tích cho rằng cũng rất có thể hiện tượng khan hiếm than đá hiện nay là một hình thức phản kháng từ phía các tập đoàn khai thác mỏ để cưỡng lại các chỉ thị của Trung ương. Chính vì vậy mà sau một cuộc họp khẩn trong nội bộ chính phủ hôm 30 tháng 9 vừa qua, Phó Thủ tướng Trung Quốc ông Hàn Chính đặc trách về công nghiệp và năng lượng đã phải yêu cầu các tập đoàn thủy điện, các công ty trong ngành than đá, điện lực, dầu mỏ, v.v. bảo đảm nguồn cung cấp cho mùa đông năm nay bằng mọi giá. Cùng lúc thì Bắc Kinh cũng đã cho một số mỏ từng bị đóng cửa được hoạt động trở lại. Trong lúc đang thiếu hụt than để phục vụ cỗ máy sản xuất và bảo đảm nhu cầu cho gần 1,5 tỷ người dân, thì Trung Quốc lại buộc phải tạm đóng cửa nhiều mỏ than sau đợt lũ lụt những ngày vừa qua. Nói một cách khác, về mặt năng lượng, cái khó đối với Bắc Kinh là bắt buộc phải làm thế nào để giảm thiểu ô nhiễm không khí, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn về mức lệ thuộc vào than đá, và đây vẫn là nguồn cung cấp năng lượng chính của ông khổng lồ châu Á này. Một điều chắc chắn là việc các nhà máy phải đóng cửa dài ngày bắt đầu đè nặng lên tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc. Chuyên gia kinh tế Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand giải thích.
Còn quá sớm để thẩm định về mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, một số nhà máy đã phải đóng cửa, ngừng sản xuất trong một vài ngày. Tôi muốn nói đến trường hợp của một công ty Đài Loan có chi nhánh tại Hoa Lục, gia công cho tập đoàn điện thoại Apple của Mỹ. Chúng ta thấy ngay là cả chuỗi sản xuất của thế giới bị ảnh hưởng, chắc chắn là tăng trưởng của bản thân Trung Quốc bị suy giảm, đồng thời với trọng lượng quá lớn trong dây chuyền sản xuất, trong chuỗi trị giá gia tăng của toàn cầu, tăng trưởng của thế giới sẽ bị chậm lại.
Ngân hàng Mỹ Morgan Stanley trong báo cáo đầu tuần trước thẩm định do thiếu điện khả năng sản xuất của ngành công nghiệp xi măng giảm 29%, của ngành công nghệ nhôm là 7%, thế còn ngân hàng Nhật Bản Nomura thì đã giảm dự phóng tăng trưởng của Trung Quốc đến hơn 1 điểm trong quý 3 và thêm 1 điểm nữa trong quý 4 năm nay. Đối với Bắc Kinh, câu hỏi đặt ra là phải tính toán như thế nào nếu như hiện tượng nhà máy đóng cửa kéo dài, công nhân không được trả lương. Công luận Trung Quốc liệu có kiên nhẫn trước những đợt mất điện triền miên, các trung tâm thương mại sầm uất mất khách vì phải đóng cửa quá sớm hay không? Đài truyền hình của Mỹ CNN nói đến hiện tượng khan hiếm năng lượng nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc từ hơn một chục năm qua. Năm 2011, một trận hạn hán dài ngày đã làm tê liệt các nhà máy thủy điện Trung Quốc, khiến 10 tỉnh trên toàn quốc bị thiếu hụt năng lượng, trong đó có tỉnh Quảng Đông, nơi sản xuất đến 10% hàng made in China. Lần này tác động còn nghiêm trọng hơn nữa, vào lúc mà cỗ máy kinh tế của Trung Quốc bắt đầu hoạt động trở lại sau dịch COVID-19, thế nhưng cũng đang có dấu hiệu hụt hơi. Tổng cục Thống kê Trung Quốc ghi nhận là đà phục hồi của thế giới còn bấp bênh, tiêu thụ nội địa vẫn trong thế bất cân đối và Trung Quốc sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để củng cố nền tảng cho đà phục hồi. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiết lộ dường như là một số tập đoàn Trung Quốc đã kín đáo liên lạc với các đối tác của Úc để dỡ bỏ lệnh cấm vận than đá. Giáo sư Rena, Đại học Clermont-Ferrand không mấy tin tưởng vào kịch bản này.
Quan hệ với Canberra đã rất khó khăn trong thời gian qua. Tôi không nghĩ rằng Bắc Kinh sẽ đổi ý bãi bỏ lệnh cấm mua than đá của Úc. Trung Quốc một mặt tiết kiệm tiêu thụ về năng lượng, mặt khác đi tìm các đối tác mới để bảo đảm nguồn cung ứng.
Jacques Percebois, chuyên gia về năng lượng, và ông nguyên là giáo sư Đại học Montpellier, giải thích áp lực về năng lượng đối với Trung Quốc lại càng cao do Hàn Quốc, Nhật Bản cũng là những nguồn tiêu thụ năng lượng lớn của thế giới.
Nhu cầu hiện tại đang rất cao, chủ yếu xuất phát từ Trung Quốc. Trên thị trường khí đốt, một số nhà cung cấp truyền thống của châu Âu quay sang xuất khẩu cho Trung Quốc bởi vì Trung Quốc mua vào rất nhiều với cái giá cao hơn. Tuy nhiên, chúng ta cứ tập trung vào trường hợp của Trung Quốc mà thường hay quên rằng Hàn Quốc, Nhật Bản cũng là những nguồn tiêu thụ năng lượng rất lớn của thế giới.
Đến lượt Ấn Độ cũng đang đứng trước đe dọa thiếu hụt điện. Ngân hàng Mỹ Citigroup báo động dự trữ của Ấn Độ chỉ tương đương với nhu cầu tiêu thụ quốc gia trong 4 ngày thay vì 14 như trước đây, một năm trước đại hội đảng. Với những thách thức ngắn hạn về kinh tế, về tăng trưởng, về xã hội mà bài toán năng lượng đang đặt ra cho ông Tập Cận Bình, không hiểu rằng hợp tác với Mỹ chống biến đổi khí hậu có là một ưu tiên của Bắc Kinh hay không. Trong mọi trường hợp thì công nghiệp than đá của Trung Quốc vẫn còn tương lai. Sau cùng, cơn khát năng lượng của công xưởng thế giới này cho thấy các doanh nghiệp Âu Mỹ lao đao nếu như cỗ máy sản xuất của Trung Quốc bị chật đường ray. Trong kịch bản ngược lại, nếu mà hoạt động quá tốt thì Trung Quốc hút hết năng lượng của thế giới và tạo ra lạm phát, đe dọa tăng trưởng toàn cầu.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, chương trình của RFI đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Đảng Cầm quyền Nhật Bản kêu gọi gia tăng mạnh ngân sách quân sự để đối phó với Trung Quốc. Liên hiệp châu Âu trợ giúp người dân Afghanistan 1 tỷ euro. Ukraine và Liên hiệp châu Âu ký thỏa thuận bầu trời chung. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối đầu Mỹ-Trung trong hồ sơ Đài Loan, Washington và Bắc Kinh tìm thế cân bằng tránh để xung đột bùng phát. Mục theo dòng thời sự, COVID-19 biến thể Delta phá tan chiến lược Zero COVID tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn, tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Bắc Triều Tiên tăng cường kho vũ khí chiến lược, đe dọa liên minh Mỹ-Hàn, tạp chí do Minh Anh thực hiện. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.